Chương 231, Lạ Lâm Thiên Nhân chương 231, Lạ Lâm Thiên Nhân công khai giảng đạo đằng sau, Trần An cho Ngọc Chân Tử mười mấy cái tu tiên giả túi trữ vật, để hắn dùng để tăng lên đạo cùng thực lực. Sau đó, Trần An thời gian liền quay về giản dị tự nhiên. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ đợi tại tàng thư các, hoặc tế phẩm hương trà, hoặc đọc qua đạo cùng cổ tịch. Càng nhiều thời điểm thì là tính tọa tu luyện, dốc lòng hấp thu nguyên thần bên trong còn sót lại tử quang, rèn luyện cái kia càng thần dị võ đạo nguyên thần. Thời gian như thời gian qua nhanh, tại như vậy bình thản lại phong phú trong tuyết nguyệt, đảo mắt chính là một năm quan cảnh. Một ngày này, tàng thư các bên trong tĩnh không gợn sóng, Trần An ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt. Hắn võ đạo nguyên thần tại thể nội chiếu sáng rạng rỡ, mặt ngoài phảng phất dắt lên một tầng nặng nề lá vàng, so với một năm trước, không chỉ có ngưng thật mấy lần, uy năng càng là tăng gọn, ẩn ẩn lộ ra bất hủ chi ý, tâm thần khẽ động, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lặng yên ly thể, lơ lửng tại tàng thư các giữa không trung. Bây giờ võ đạo nguyên thần, sớm đã không còn lúc trước chỉ có thể ly thể mấy chục trượng cực hạn, tại đạo cung trong phạm vi trăm dặm, cơ hồ có thể tự do xuyên thẳng qua, không có chút nào gượng nhíu. Càng kỳ lạ chính là, cái này nguyên thần phảng phất trời sinh phù hợp không gian áo nghĩa, có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách, Trần An suy nghĩ khẽ nhúc đích, nguyên thần liền đã xuất hiện tại 10 dặm có hơn giờ cao tiên trụ phong chi đỉnh. Lại nhất nghiệm, lại trở về tàng thư các, toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô này võ đạo nguyên thần, giờ phút này đã có không tầm thường chiến lực. Cho dù thoát ly nhục thân, chỉ dựa vào nguyên thần chi lực, cũng đủ để tùy tiện chém giết võ đạo thiên nhân phía dưới võ giả hoặc là kết đan cảnh trở xuống tu tiên giả. Đương nhiên, Trần An cũng rõ ràng, chính mình võ đạo nguyên thần cùng tu tiên giới hóa thần cảnh tu sĩ nguyên thần vẫn có chênh lệch. Hóa thần nguyên thần có thể thoát ly nhục thân độc lập tồn tục ngàn năm, chiến lực cũng không yếu tại hóa thần cảnh giới. Mà hắn võ đạo nguyên thần, như lâu dài rời đi nhục thân, đoán chừng chỉ có thể tồn tục 2-3 năm. Nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian 1 năm, liền có thể có như thế bước tiến dài, Trần An đã lòng tràn đầy vui vẻ. Đợi một thời gian, đợi Hoàng Kim Lưu đạo nguyên thần triệt để ngưng tụ, chưa hẳn không có khả năng đuổi kịp thậm chí siêu việt hóa thần nguyên thần uy năng. Tương lai đều có thể. Tập trung ý chí, võ đạo nguyên thần hóa thành kim quang, một lần nữa dung nhập nhục thân. Trần An chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lộ ra một vòng thư thái dáng tươi cười. Đúng lúc gặp trên bàn lô hỏa nhảy lên, ấm nước bên trong nước dần dần đốt lên, phát ra ừ ngực tiếng vang, hơi nước mở mịt mà lên. Ngọc Chân Tử, bất quá nửa nén nhang công phu, tàng thư các cửa liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ngọc Chân Tử không người đi đến, thần sắc cung kính, khí tức so sánh với một năm trước vừa trầm ổn rất nhiều. Từ giảng đạo đằng sau, hắn thuận lợi vững chắc nhất phẩm cực hạn tu vi, bây giờ đã đang rèn luyện nhục thân, tranh thủ sớm ngày đột phá nhục thân cực hạn. Đệ tử tham kiến đạo quân. Ngồi đi. Trần An đưa tay ra hiệu, chỉ bên cạnh bàn cái ghế, tiện tay cho hắn rót một chén trà nóng. Hôm nay gọi ngươi đến đây, là muốn hỏi một chút, bây giờ tình huống ngoại giới như thế nào, có thể có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Ngọc Chân Tử cảm ơn Trần An, nâng chung trà lên cạn suýt một ngụm, lập tức sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói ra, hồi bẩm đạo quân, từ khi ngài công khai giảng đạo đằng sau, toàn bộ linh võ đại lục võ đạo giới, bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Ngài truyền thụ cho kinh nghiệm tu luyện, thiên hạ võ giả tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, thiên tài liên tiếp hiện lên, thậm chí có mấy vị thiên kiêu chi tử, không đến 20 tuổi cũng đã đột phá tam phẩm tông sư, cái này nếu là đặt lúc trước có thể xưng kỳ tích. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế kính sợ, càng quan trọng hơn là, tứ đại hoàng triều cùng mang sơn thế lực, tại nửa năm trước đã đều hướng Đại Ngụy kinh thành đưa lên thư xin hàng, chính thức quy thuận. Bây giờ, Đại Ngụy triều đình đã thuận lợi tiếp quản tất cả thành trì, liền ngay cả mang sơn cấp độ kia chi địa cũng đặt vào Đại Ngụy phạm vi quản hạt. Bây giờ linh võ đại lục chân chính thực hiện thiên hạ quý nhất, lấy Đại Ngụy vi tôn. Nói lời này lúc, Ngọc Chân Tử nhìn về phía Trần An trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Bực này xưa nay chưa từng có công tích, phóng nhãn toàn bộ linh võ đại lục lịch sử cũng chưa từng có người có thể làm đến. Mà hết thể này căn nguyên đều bắt nguồn từ trước mắt vị này pháp tướng đại năng. Nếu không phải Trần An triển lộ pháp tướng, công khai giảng đạo, chỉnh hợp thế lực, linh võ đại lục giờ phút này có lẽ vẫn còn chia năm xẻ bảy trạng thái, tại thiên địa biến đổi lớn dưới bóng ma hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Những này quy thuận thế lực còn trung thực. Trần An nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nghe không ra quá đa tình tự. Hắn biết rõ, lòng người khó dò, khó đảm bảo sẽ không có người âm thầm quấy phá. Về đạo quân, trừ cá biệt không biết thời thế thế lực nhỏ, như toàn phản kháng triều đình tiếp quản, bị tại chỗ trấn áp bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thế lực đều an phận thủ thường, cũng không cắt thường. Ngọc Chân Tử chi tiết đáp, mà lại các đại thế lực thành viên hạch tâm, nhao nhao di chuyển đến Đại Ngụy kinh thành. Bây giờ kinh thành không chỉ có là trung tâm chính trị, càng là tu luyện thánh địa những thế lực này cường giả, bây giờ đều bận bịu tu luyện, căn bản hoàn mỹ làm ở mỹ. Trần An khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn lúc trước cho Trần Hạo hai bộ nguyên anh khôi lỗi, đây chính là có thể so với nguyên anh trùng kỳ tu tiên giả chiến lực, có bực này át chủ bài tọa trấn kinh thành, nếu là có người muốn tìm sự tình đó chính là muốn chết. Trừ cái đó ra, còn có hay không khác đặc biệt sự tình? Trần An lại hỏi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngọc Chân Tử thần sắc có chút ngưng tụ, ngựa khí trở nên trịnh trọng lên, về đạo quân, thật có một chuyện. Gần nửa năm qua, có không ít tẩn nấp tại linh võ đại lục các nơi tu tiên giả, bắt đầu đi ra làm loạn. Bọn hắn hoặc đồ tông diệt phái, hoặc cướp bóc thành trì, thậm chí có kết đan kỳ tu tiên giả, vì tu luyện tà công, huyết tế vài tòa thành trì, giết hại mấy chục vạn dân chúng vô tội, ý đồ nhiễu loạn ta linh võ đại lục trật tự. Nói đến đây, Ngọc Chân Tử trong giọng nói mang theo một chút tức giận cùng nghĩ mà sợ, cũng may cá tiểu trước núi bối kịp thời xuất thủ, một đường truy sát tên kia kết đan tu tiên giả, đuổi 3 ngày 3 đêm lúc này mới đem nó chém giết, như vậy mới lắng lại lần này dung chuyện. Trần An nghe vậy, những tu tiên giả này vốn là cho linh võ đại lục võ giả luyện binh sử dụng, nhất thời đau từng cơn không thể tránh được. Cũng chỉ có máu cùng nước mắt mới có thể để cho linh võ đại lục càng nhanh, khắc sâu hơn hiểu rõ tu tiên giả. Bất quá, tại trận tiêu diệt toàn bộ này tu tiên giả trong quá trình, thiên hạ lại xuất hiện một vị thiên nhân cự phách. Ngọc Chân Tử lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. A, Trần An hứng thú, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Chân Tử. Linh võ đại lục thiên nhân, trước đây mấy lần chạm mặt, ta đều gặp. Bây giờ bản nguyên hải phá toái, giữa thiên địa đã mất sinh ra mới thiên nhân thổ nhưỡng, vị này xa lạ thiên nhân, lai lịch ra sao? Lúc trước ta giảng đạo thời điểm, hắn vì sao không có hiện thân? Đây quả thật là có chút kỳ quái. Lúc trước vì ứng đối Bích Hà Tiên Tông nguy cơ, giữa thiên địa thiên nhân tụ tập một đường thương lượng, càng là cùng nhau xuất thủ phá hủy không gian thông đạo, không nghe nói còn có mặt khác thiên nhân tồn tại. Mà lại hắn tại giơ cao thiên trụ phong hiển hóa pháp tướng, muốn công khai giảng đạo, thể hiện ra thiên nhân phía trên không thể địch nổi phong thái. Là võ đạo mở con đường phía trước, thiên nhân lão quái rõ ràng nhất cái ý này nghĩa, cũng là trước hết nhất chạy đến đạo cung. Đồng thời đằng sau chính thức giảng đạo, cũng hội tụ các nơi trên thế giới mấy ngàn vạn võ giả, hắn nhưng không có phát giác được có vị này Lạ Lâm thiên nhân dấu hiệu. Chương 232, đánh dấu, Thiên Võ Bia chương 232, đánh dấu, Thiên Võ Bia đột nhiên xuất hiện một vị thiên nhân, Trần An ngược lại là có chút hiếu kỳ thân phận của người này. Gặp Trần An hỏi ý, Ngọc Chân Tử đáp, về đạo quân, vị này thiên nhân là một vị lao tăng, xuất từ Đại Lâm tự. Đại Lâm tự? Trần An hơi sững sờ, sau đó trong lòng hiểu rõ. Đại Lâm tự chính là Phật đạo bên ngoài, nội tình thâm hậu, trong ngày thường đủ để cùng đạo cung tranh đoạt chính đạo vị trí khôi thủ, có một tôn ẩn tàng thiên nhân, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, cái này Đại Lâm tự thiên nhân, ẩn tàng đến cũng quá sâu chút, ngay cả Trần Kế Nam, Ngư Tiểu Sơn các loại uy tín lâu năm thiên nhân, trước đó tựa hồ cũng chưa từng biết được hắn tồn tại. Vị lao tăng này chính là Đại Lâm tự khổ hành tăng, pháp danh Hư Khô. Ngọc Chân Tử tiếp tục nói, hắn từ tiến vào Đại Lâm tự sau, liền một mực bế quan tại Đạt Ma động khổ tu, chưa bao giờ đi ra động phủ, toàn bộ Đại Lâm tự chỉ có Phương Trượng biết được hắn tồn tại. Hắn tu luyện là Đại Lâm tự bí mật bất truyền Héo Quát Thần Công. Héo Quát Thần Công? Trần An nhíu mày. Môn công pháp này, hắn từng tại đạo cung trong cổ tịch gặp qua ghi chép, chính là một môn cực kỳ kỳ lạ Phật công, người tu luyện cần tại khô cùng quang vinh ở giữa lặp đi lặp lại rèn luyện. Khô lúc sinh cơ hoàn toàn không có, như là người chết. Quang vinh lúc thì sức sống tràn trề, tu vi tăng vọt. Môn công pháp này uy lực vô tận, nhưng cũng hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, liền sẽ tại khô trong trạng thái hoàn toàn chết đi, bởi vậy cực ít có người dám tu luyện. Không sai. Ngọc Chân Tử gật đầu. Nghe nói, Thư Khô đại sư trăm năm trước liền tiến nhập khô trạng thái. Thẳng đến nửa tháng trước, một tên kết đan kỳ tu tiên giả xâm nhập Đại Lâm tự, muốn hủy diệt Đại Lâm tự tăng nhân căn bản không phải đối thủ, tử thương thảm trọng, mắt thấy là phải bị diệt môn. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Đạt Ma động bên trong đột nhiên bộc phát ra bàng bạc Phật lực, Thư Khô đại sư Héo Quát Thần Công viên mãn, do khô chuyển quang vinh phá quan mà ra. Vị này Héo Quát đại sư thực lực phi phàm, nghe nói vẹn vẹn 20 chiêu liền ngay tại chỗ liền trấn sát tên kia kết đan tu sĩ, cứu Đại Lâm tự. Cũng chính bởi vì vậy sự tình, thế nhân mới biết được, Đại Lâm tự lại vẫn ẩn giấu đi dạng này một vị thiên nhân cự phách. Nghe xong Ngọc Chân Tử giảng thuật, Trần An nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà nóng, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là một tôn thiên nhân, cho dù là thiên nhân đỉnh phòng, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vị kia Hư Khô đại sư, bây giờ hà tại? Trần An thuận miệng hỏi. Về đạo quân, Hư Khô đại sư trấn sát tu tiên giả sau, cũng không lưu tại Đại Lâm tự, mà là hành tẩu thiên hạ tiêu diệt toàn bộ làm loạn tu tiên giả đi. Ngọc Chân Tử đáp. Đại Lâm tự bên kia trả lại tin, Luân Cố Vinh đại sư công đức viên mãn sau sẽ đến đây đạo cùng, bái kiến đạo quân. Ân, biết. Trần An nhàn nhạt đáp, cũng không thèm để ý Hư Khô có tới hay không, đối với hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng. Sau đó, Trần An lại hỏi thăm một việc thích hợp, Ngọc Chân Tử đều nhất nhất kỹ càng đáp lại. Bây giờ Linh Võ Đại Lục, tại Đại Ngụy thống nhất quản hạt bên dưới, hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Ngọc Chân Tử lại báo cáo một chút đạo cung sự vụ, gặp Trần An không có phân phó gì khác, liền đứng dậy cáo tử, rời đi tàng thư các. Tàng thư các bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngay tại Trần An suy tư thời khắc, một đạo máy móc thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Đốt. Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, ký chủ phải trang đánh dấu. Đi qua trong một năm, Trần An tuân thủ nghiêm ngặt lấy mỗi tháng đúng hạn đánh dấu thói quen, thống con ca cũng coi là ra sức, thu được không ít đồ tốt. Đã có uy năng không tầm thường pháp bảo, cố bản bồi nguyên cao giai đan dược, cũng có trồng chất như núi linh thạch. Bây giờ hắn thân gia sớm đã xưa đâu bằng này, trừ Huyền Thiên kiếm cái này bản mệnh linh bảo bên ngoài, lại thêm một kiện trung phẩm loại hình công kích linh bảo huyền thước, thân thước tuyên khắc vạn đạo phù văn, trong khi vung lên có thể dẫn động thiên địa chi lực, uy năng không tầm thường. Mặt tân phòng ngự cũng chưa từng rơi xuống, một kiện hạ phẩm linh bảo ngũ linh vòng, có thể ngưng tụ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực hình thành hộ thuẫn, một kiện khác trung phẩm linh bảo linh văn khải, quanh thân che kín thượng cổ linh văn, lực phòng ngự mười phần. Tài sản như vậy đã không kém hơn ngày xưa Bích Tiêu lão tổ vị này Bích Hà Tiên Tông người cầm lái, đặt ở tu tiên giới cũng coi như được là một phương hào hùng. Giờ phút này trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần An thần sắc bất động, ở trong lòng mặc niệm đánh dấu. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực phẩm linh bảo Thiên Võ Bia. Thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một đạo phong cách cổ xưa hùng hồn khí tức trống rỗng hiện lên, Trần An lòng bàn tay quang mang lóe lên, một khối ước chừng cao khoảng một trượng bia đá liền lặng lẽ hiện hiện. Bia này toàn thân hiện lên màu ám kim, phản phất do vạn tái huyền thiết hỗn hợp tinh thần tinh kim đúc thành, bia thân che kín lít nha lít nhít đường vân, khi thì như ngân hà vận chuyển, khi thì như võ đạo chiêu thức diễn hóa, ẩn ẩn có long ngâm vượng mình thanh âm quanh quẩn ở giữa. Mặt bia cũng không phải là bóng loáng vương vức, mà là tuyên khắc lấy 3000 đạo mơ hồ đạo ấn, mỗi một đạo đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt quy tắc vật vị, có cương mãnh ba đạo, giống như có thể phá núi liệt hải, có mềm dẻo kéo dài, giống như dòng nước không dứt, có linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, phản phất dung nhập thiên địa. Như vậy đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Bia đá dưới đáy khắc lấy thiên võ hai chữ, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ võ đạo uy áp, vẻn vẹn nhẹ nhàng trôi nổi, liền làm cho cả tàng thư các không gian cũng hơi rung động, bốn bề linh khí không tự chủ được hướng phía bia đá hội tụ, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Trần An đầu ngón tay khẽ vuốt bia thân, một cỗ ôn nhuận mà vàng bạc lực lượng thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội, cùng hắn võ đạo nguyên thần sinh ra mãnh liệt của mình. Hắn tâm thần chìm vào trong đó, trong nháy mắt liền thấy rõ món bảo vật này huyền diệu. Cái này đúng là một kiện chuyên thuộc về võ đạo cực phẩm linh bảo, nó bị cách độ cao, viễn siêu bình thường linh bảo. Thiên võ bia nội bộ tuyên khắc lấy 3000 võ đạo quy tắc bản nguyên, võ giả chỉ cần đem tâm thần chìm vào trong địa, liền có thể trực quan cảm ngộ các loại quy tắc áo nghĩa, nhờ vào đó hoàn thành võ đạo thủy biến. Cho dù đã là võ đạo pháp tướng cảnh cường giả, cũng có thể từ đó thu hoạch, tăng cường võ đạo cảm ngộ phụ trợ tu luyện. Cực phẩm linh bảo, hay là chuyên thuộc về võ đạo phụ trợ chí bảo. Trần An trong mắt đột nhiên sáng lên tinh quang, trong lòng dâng lên khó mà ức chế cuồng hỉ. Món pháp bảo này tuy vô pháp trực tiếp tăng lên chiến lực, lại so bất luận cái gì công kích, phòng ngự linh bảo đều càng có giá trị, đối với bây giờ linh võ đại lục mà nói, càng là một trận mưa đúng lúc. Từ công khai giảng đạo sau khi kết thúc, linh võ đại lục võ đạo phát triển nên đón bộ phát kỳ. Trần An truyền thụ cho kinh nghiệm tu luyện, từ võ đạo cửu phẩm đến võ đạo thiên nhân, phá vỡ ngày xưa cao thâm võ đạo bị đại thế lực của mình quý tình huống, để vô số võ giả thấy được con đường phía trước. Ngắn ngủi trong một năm, tam phẩm, nhị phẩm tông sư số lượng lấy ngàn mà tính tăng trưởng, võ đạo nhất phẩm cường giả cũng hiện ra trên trăm vị. Nhưng mà, mặt ngoài phồn binh phía dưới, lại ẩn giấu đi một cái chí mạng thiếu khuyết. Bởi vì bản nguyên hải phá toái, thiên đạo vẫn lạc, linh võ đại lục đã mất đi sinh ra mới thiên nhân căn cơ. Phải biết, tam phẩm tông sư, nhị phẩm đại tông sư bất quá tương đương với tu tiên dựa ý lùi hiện khí cảnh tu sĩ, võ đạo nhất phẩm cũng chỉ có thể sánh vai trúc cơ cảnh, hai cảnh giới này tại tu tiên giới chỉ có thể coi là tầng giới chót. Kết đan cảnh tu sĩ, tại tu tiên giới mới có thể được cho chân chính trung tầng chiến lực. Thiên nhân cảnh đối ứng chính là kết đan cảnh, linh võ đại lục thiên nhân cảnh giới hai cánh tay đều có thể đến được. Như vậy số lượng trung tầng chiến lực, nói đến là thật quá mức yếu kém. Mà thiên võ bia xuất hiện, vừa lúc đền bù cái này chí mệnh nhất thiếu hụt. Trần An rõ ràng cảm giác được, mặc kệ là thiên võ bia bản thân hay là nó ẩn chứa võ đạo quy tắc, nó cấp bậc cùng vị cách tại ngày xưa trên thiên đạo. Dù là không có bản nguyên hải cùng thiên đạo gia trì, chỉ cần võ giả đạt tới nhất phẩm cực hạn, mượn nhờ thiên võ bia cảm ngộ võ đạo quy tắc bản nguyên, mượn thiên võ bia lực lượng tẩy lễ đồng dạng có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, thành công đột phá tới thiên nhân cảnh. Chương 233 là võ đạo tục tiền lộ, đột phá. Chương 233 là võ đạo tục tiền lộ, đột phá. Tốt, tốt một cái thiên võ bi. Trần An trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, khắp khuôn mặt là ý cười. Có nó, những cái kia tinh khí thần đã đánh vỡ cực hạn nhất phẩm cường giả, liền có thể mượn nhờ trong bia 3000 đại đạo là cấn, lách qua thiên đạo cùng bản nguyên hải hạn chế, thuận lợi đột phá tới thiên nhân cảnh, thậm chí đột phá độ khó so dĩ vãng còn muốn thấp hơn. Bất quá, cụ thể hiệu quả vẫn cần thực tiễn kiểm nghiệm. Trần An cũng không nóng lòng tuyên cáo thiên hạ, mà là từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một viên phụ truyền tin, tiến hành đưa tin, có chuyện quan trọng thương lượng, mau tới đạo cùng, như hoàng tộc có tinh khí thần rách hết cực hạn độ cao tay, cùng nhau mang đến. Tu tiên giới phụ truyền tin cực kỳ nhanh gọn, mấy ngàn dặm khoảng cách bất quá vài phút, liền thu đến Trần Kế Nam hồi âm, lập tức khởi hành. Kinh thành hoàng tộc nơi bế quan, Trần Kế Nam chính dốc lòng suy nghĩ đột phá pháp tướng quan hiếu, nhận được đưa tin sau không chút do dự phá quan mà ra. Hắn mặc dù không biết Trần An vì sao đột nhiên gấp triệu, còn cố ý muốn dẫn gần như đột phá thiên nhân cao thủ, nhưng hắn biết rõ Trần An nếu nói là chuyện quan trọng, tất nhiên quan hệ trọng đại. Tinh khí thần rách hết cực hạn cao thủ Trần Kế Nam tự lẩm bẩm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người. Toàn bộ hoàng tộc bây giờ cũng chỉ có tiểu tử kia. Thân hình lóe lên, Trần Kế Nam đã xuất hiện tại hoàng lăng chỗ sâu. Một tòa phong cách cổ xưa động phủ trước, một vị người mặc áo bào đen, thêu lên vân vân lão giả chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chính là trấn thủ hoàng lăng tam tổ Trần Tục Nam. Năm đó Trần An mấy vị hoàng tử đem tiên hoàng Trần Tần thi thể đưa vào tổ lăng, từng tại hoàng lăng gặp qua hắn, Trần Hạo xưng là tam tổ. Hắn đã là qua tuổi trăm tuổi, khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu, ẩn ẩn đụng chạm đến tiên nhân bậc cửa. Đột nhiên cảm giác được trước người người tới, Trần Tục Nam quá sợ hãi, khi thấy là Trần Kế Nam sau, lúc này mới thở dài một hơi, đứng dậy không mình hành lễ, thanh âm mang theo một tia cung kính cùng ngoại ý muốn, lao tổ. Trần Kế Nam nhìn qua trước mắt hậu bối, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn năm đó lập chí tiếp nhận Trần Nam lão tổ trách nhiệm, cho nên lấy tên Kế Nam. Mà người trước mắt tên là Trần Tục Nam, thì là lập chí kế thừa y bát của hắn, trở thành kế tiếp hoàng tộc trụ cột. Trần Kế Nam nhìn qua trước mắt qua tuổi trăm tuổi lão giả, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn năm đó lập chí tiếp nhận Trần Nam lão tổ trách nhiệm, trấn thủ lại ngụy, cho nên lấy tên Trần Kế Nam, mà trước mắt vị này Trần Tục Nam, đúng là hắn đằng sau hoàng tộc chói mắt nhất thiên điều, thở nhỏ liền lập chí muốn tiếp nhận hắn đánh, thủ hộ Trần thị hoàng tộc cùng đại ngụy Giang Sơn, danh tự cũng bởi vậy mà đến. Theo ta đi. Trần Kế Nam không có dư thừa hàn huyên, ngữ khí ngắn gọn mà không thể nghi ngờ. Trần Tục Nam trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại chưa hỏi nhiều, cung kính lên tiếng, là. Hai người thân hình hóa thành lưu quang, leo lên sớm đã chuẩn bị tốt phi hành linh chu, hướng phía đạo cung phương hướng mau chóng bay đi. Linh chu tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời, mấy ngàn dặm lộ trình bất quá một canh giờ liền đã đến. Giờ cao thiên trụ phong bên trên, Trần An sớm đã lặng chờ đã lâu. Nhìn thấy Trần Tục Nam cái này tam tổ, Trần An âm thầm gật đầu. Năm đó người này còn không đến nhất phẩm cực hạn, bây giờ đã là tinh khí thần toàn bộ đột phá cực hạn, khoảng cách đột phá thiên nhân chỉ kém lâm môn một cước, hiển nhiên lão tổ đem đại lượng tài nguyên chút xuống với hắn trên thân. Trần Tục Nam vừa hạ xuống, ánh mắt liền bị phong trung ương lơ lửng thiên võ bi một mực hấp dẫn. Bia thân tản ra đại đạo vận luật, như là vô hình nam châm, trong nháy mắt đem hắn tâm thần dẫn dắt. Hắn không tự giác cất bước tiến lên, ánh mắt si mê, quanh thân chân khí không bị khống chế lưu chuyển, lại trực tiếp đắm chìm trong đó. "Tiểu tử, đây là Trần Kế Nam vừa muốn đặt câu hỏi, liền bị Trần An đưa tay đánh gãy." Lão tổ im lặng, chờ một chút liền biết. Trần An thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Trần Tục Nam trên thân, lặng lặng quan sát đến thiên võ bi hiệu quả. Thời khắc này Trần Tục Nam, tâm thần đã bị thiên võ bi hoàn toàn dẫn vào bia nội thế giới. Trước mắt không còn là giờ cao thiên trụ phong cảnh tượng, mà là một mảnh mênh mông vô ngần võ đạo hải dương, vô số đường vân màu vàng trên không trung xen lẫn, hóa thành từng đầu đại đạo phát tác, khi thì như cự long xoay quanh, khi thì như ngân hà trào lên. Võ đạo áo nghĩa, uy tác cảm ngộ, rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn, dị vãng quấy nhiều hắn bình cảnh, tối nghĩa khó hiểu võ đạo chân lý, giờ phút này đều trở nên sáng tỏ thông suốt. Nhục thể của hắn bắt đầu phát sinh thủy biến, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch đều trở nên càng cứng cỏi, hướng phía võ đạo kim thân chậm rãi chuyển biến. Trong thức hải, nguyên bản mơ hồ nguyên thần hư ảnh, tại quy tắc chi lực cọ rửa bên dưới, dần dần ngưng tụ thành thực chất, tản ra ánh nhuận quang trạch. Trong đan điền, chân khí lao nhanh mãnh liệt, không ngừng áp xúc, cô động, hướng phía hỗn nguyên như ngưng tụ tụ hội tụ võ đạo kim đan xu thế phát triển. Giờ cao thiên trụ phong vốn là tại tụ linh đại trận khu vực hải tâm, Trần An tâm niệm vừa động, trận pháp toàn lực vận chuyển, rộng lượng linh khí giống như nước thủy triều tuôn hướng Trần Tục Nam. Đây là muốn đột phá thiên nhân, làm sao có thể? Nhìn qua đây hết thảy, Trần Kế Nam hai mắt trừng trừng, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ võ đạo thiên chi lộ đoạn tuyệt, bây giờ Trần Tục Nam bộ dáng này càng xem càng giống là tại đột phá thiên nhân. Trần An tiểu tử, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần An mỉm cười, nói lao tổ an tâm chớ đội, đợi đến kết thúc lại nói. Hai người ở một bên yên lặng nhìn chăm chú, Trần An nguyên thần càng đem Trần Tục Nam trạng thái từng cái ghi chép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người lại thần thái sáng láng, một đường chứng kiến Trần Tục Nam chiều lấy thiên nhân chuyển biến. Năm đó Trần An đột phá thiên nhân, hao phí 2-3 tháng thời gian, mà bây giờ ở thiên võ bia phụ trợ cùng dư giả linh khí tầm bổ bên dưới, Trần Tục Nam thuế biến tốc độ nhanh đến kinh người. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, khí tức của hắn liền tăng vọt gấp 10 lần có thừa, nhục thân, nguyên thần, kim đan đã đạt tới thiên nhân cảnh cơ sở tiêu chuẩn. Nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Muốn trở thành chân chính võ đạo thiên nhân, còn cần đẩy ra cái kia đạo ngăn cách phàm nhân cùng thiên nhân thiên nguyên thần thiếu, để cho người ta thể tiểu vũ trụ cùng ngoại giới đại vũ trụ giao hội, từ đó khống chế thiên địa quy tắc áo nghĩa. Ngày thứ 5 hoàng hôn, Trần Tục Nam ý thức từ bia nội thế giới trở về nhục thân. Hắn ánh mắt mờ mịt, phản phất còn đắm chìm tại võ đạo hải dương trong rung động, quanh thân hào quang màu vàng nóng vẫn như cũ sáng chói, khí tức hùng hồn lại hơi có vẻ lộn xộn. Ngưng thần tĩnh khí, Trần An thanh âm như là hoàng trung đại lữ, vang vọng tại hắn bên tai. Giờ phút này không phá, chờ đến khi nào? Nhất cử đả thông thiên nguyên thần thiếu, tiến giai võ đạo thiên nhân. Trần Tục Nam toàn thân chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, thể nội võ đạo kim đan điên cuồng vận chuyển. Uống hét to một tiếng vang tận mây xanh, hắn mở ra miệng rộng, trong đan điền kim đan bộc phát ra cường hành vô địch hấp lực. Tụ linh trong đại trận linh khí như là tìm được chỗ tháo nước, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, hướng phía trong miệng của hắn điên cuồng tràn vào. Trần Tục Nam thân thể phảng phất biến thành một cái động không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt, rộng lượng linh khí ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển, không ngừng đánh thẳng vào toàn thân, nguyên thần thức hải, cuối cùng hội tụ thành một cỗ năng lượng vàng bạc dòng lũ, hướng phía thể nội chỗ sâu cái kia đạo hàng rào vô hình phóng đi. Quanh người hắn hào quang màu vàng nóng càng ngày càng thịnh, như là vòng thứ hai thái dương, xuyên thấu đỉnh núi mây mù, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Trung quanh thiên địa linh khí bị dẫn động, hình thành từng đạo linh khí có sáng, vờn quanh tại quanh người hắn, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Trần Kế Nam song quyền nắm chặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ khẩn trương. Hắn biết rõ, một bước này là bước nào mấu chốt, thành thì một bước lên trời, trở thành thiên nhân cự phách. Bại thì thất bại trong gang tấc, thậm chí khả năng thương tới căn bản một mệnh ố hô. Trần Tục Nam ý thức độ cao tập trung, thể nội cái kia đạo thiên nguyên thần khiếu hàng rào rõ ràng hiện ra tại trong cảm giác. Đó là một đạo vô hình vô chất công xiềng, ngăn cách phàm nhân cùng thiên địa quy tắc liên hệ. Hắn điều động lực lượng của thân thể, nguyên thần uy năng, kim đan nội tình, ba cái hợp nhất, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn năng lượng màu vàng nóng dòng lũ, không chút do dự hướng phía hàng rào hung hăng đánh tới. Răng rắc một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng giòn vang, chỉ có Trần Tục Nam mình có thể nghe thấy. Cái kia đạo khốn nhiều nhất phẩm võ giả vô hình công xiềng, ở thiên võ bia phụ trợ cùng tự thân lực lượng trùng kích vào, rốt cục cứng thanh mà nát. Thiên nguyên thần thiếu, đã thông. Chương 234, thu mua lòng người, lĩnh hội chương 234, thu mua lòng người, lĩnh hội trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu trước đó cường hành khí tức từ Trần Tục Nam thể nội bạo phát đi ra, như là núi lửa phun trào, quét sạch toàn bộ giờ cao thiên trụ phong. Trên bầu trời phong vân biến sắc, mây linh khí biển kịch liệt bốc lên, thiên địa quy tắc phảng phất nhận tác động, nhao nhao tụ đến, dung nhập trong cơ thể của hắn. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ thiên địa vận chuyển huyền bí, khí tức quanh người trầm ngưng mà uy nghiêm, mọi cử động mang theo thiên địa vận luật. Đột phá thiên nhân. Trần Kế Nam kích động đến toàn thân run rẩy. Bản nguyên hải phá diệt, thiên đạo sau khi ngã xuống, linh võ đại lục lại còn có thể sinh ra võ đạo thiên nhân. Đột phá thiên nhân cảnh Trần Tục Nam, đứng lặng tại giờ cao thiên trụ phong chi đỉnh. Quanh thân quanh quần thiên địa quy tắc chưa hoàn toàn thu liễm, màu vàng chân lý võ đạo như là xương mỏng giống như bao phủ hắn. Hắn đưa tay cảm thụ được thể nội bành trướng không gì sánh được lực lượng, lại cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin mộng ảo cảm giác. Bất quá là đi theo lão tổ xuất môn một lần, hắn nhảy lên trở thành quan sát đại lục tiên nhân cự phách, bực này gặp bỡ, đơn giản so hoang đường truyền thuyết còn muốn ly kỳ. Còn đứng ngây đó làm gì? Trần Kế Nam đi lên phía trước, một bàn tay đập vào trên vai của hắn, lực đạo nặng nề lại mang theo khó mà che giấu vui sướng. Ngươi có thể đột phá thiên nhân, toàn bộ nhờ tiểu tử này ban thưởng thiên võ bi cùng hết sức giúp đỡ, còn không mau hảo hảo cảm ơn. Trần Tục Nam lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tập trung ý chí, khắp khuôn mặt là cảm kích cùng kính sợ, đa tạ đạo quân thành toàn, đại ân đại đức, Trần Tục Nam suốt đời khó quên. Trần An khoát tay áo, mang trên mặt nụ cười ấm áp, tam tổ khách khí, người ta đều là Trần thị hoàng tộc nhất mạch, vốn là người trong nhà, không cần nói cảm ơn. Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ thân cận chi ý, để Trần Tục Nam trong lòng càng ấm áp. Tại vị này pháp tướng đại năng trước mặt, không có ở trên cao nhìn xuống uy áp, chỉ có đồng tộc ở giữa đến đỡ cùng mong đợi, cái này khiến hắn đối với Trần thị hoàng tộc tương lai tăng thêm mấy phần lòng tin. Sau đó, Trần An quay đầu nhìn về phía Trần Kế Nam, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, "Lão tổ, hôm nay võ địa, ta cũng là vừa mới ngẫu nhiên đoạt được, kỳ huyền diệu chỗ, ta chưa hoàn toàn lĩnh hội." Sau đó trong khoảng thời gian này, lão tổ liền lưu tại đạo cung, theo ta cùng nhau nghiên cứu thiên võ bi huyền bí, để sớm ngày đột phá pháp tướng. Hắn dừng một chút, vừa nhìn về phía Trần Tục Nam, tam tổ vừa đột phá thiên nhân cảnh, cảnh giới chưa vững chắc, việc cấp bách là trở lại kinh thành, dốc lòng củng cố tu vi, quen thuộc thiên nhân cảnh lực lượng cùng quy tắc. Đồng thời, cũng xin mời tam tổ sau khi trở về, đem thiên võ bi tồn tại cùng đột phá thiên nhân tin tức, chi tiết thông báo cho đại ca Trần Hạo, để hắn chuẩn bị sớm. Đợi ta lĩnh hội xong thiên võ bi huyền diệu sau, ngày sau liền để lão tổ đem thiên võ bi mang về kinh thành, an trí trong hoàng cung trụ cột. Trần An ánh mắt đảo qua hai người, ngữ khí trầm ổn nói: "Tu tiên giới uy hiếp gần trong gang tấc, 30 năm sau lượng giới liền muốn giáp giới, có hạn thời gian bên trong, chúng ta nhất định phải tận khả năng tăng cường toàn bộ linh võ đại lục lực lượng. Cho nên, hôm nay võ địa, chúng ta không có khả năng che giấu, nhất định phải nhanh thông cáo thiên hạ, để càng có nhiều tiềm lực võ giả có cơ hội đột phá thiên nhân cảnh." Trần Kế Nam cùng Trần Tục Nam nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Bọn hắn biết rõ Trần An nói cực phải, chỉ dựa vào Trần thị hoàng tộc lực lượng, cho dù tăng thêm người của triều đình, nhiều nhất cũng liền 10 cái 8 cái có đột phá thiên nhân khả năng. Nếu là che giấu, vậy liền hoàn toàn lãng phí thiên võ bi cái này võ đạo chí bảo. Chỉ có làm cho cả linh võ đại lục thực lực võ giả đều chiếm được tăng lên, hiện ra càng nhiều thiên nhân thậm chí pháp tướng cường giả, mới có thể trong tương lai trong hạo kiếp, nhiều một phần phần thắng. Bất quá Trần An lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang. Muốn mà dùng, lĩnh hội thiên võ bi, cũng không phải không có điều kiện. Cụ thể quy tắc cùng hạn chế, như thế nào sàng chọn nhân tuyển, phân chia như thế nào lĩnh hội cơ hội, liền nhìn đại ca vị hoàng đế này. Trần Kế Nam nuốt nuốt dưới hàm sợi dâu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Trần An trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trần An chiêu này, có thể nói là suy nghĩ chu toàn. Để hắn lưu tại đạo cung cùng nhau lĩnh hội thiên võ bi, có Trần An ở bên người tùy thời chỉ điểm giải hoặc, hắn đột phá pháp tướng cảnh tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Mà đem thiên võ bi ngày sau giao cho Trần Hạo khống chế, để thế lực khác cao thủ muốn lĩnh hội cần trải qua đại ngụy triều đình đồng ý, cái này liền cho Trần Hạo cực lớn thao tác không gian. Vô luận là đối với quy thuận thế lực thi ẩn, cho phép nó hạch tâm cao thủ lĩnh hội thiên võ bi, lấy củng cố nó độ trung thành, hay là coi đây là thẻ đánh bạc, thu mua lòng người, để thiên hạ võ giả đều đối với đại ngụy triều đình trong lòng còn có kính sợ cùng cảm kích, hoặc là thông qua nghiêm khắc khảo hạch cùng cống hiến chế độ, sàng chọn ra chân chính là đại ngụy, là linh võ đại lục hiệu lực nhân tài, cũng có thể làm cho đại ngụy thống trị càng thêm vững chắc. Dù sao, giành thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó. Bây giờ, thiên hạ mặc dù tận về đại ngụy, nhưng đây càng phần lớn là bắt nguồn từ Trần An thực lực tuyệt đối chấn nhiếp cùng tu tiên giới uy hiếp mang tới cảm giác cấp bách. Muốn để các đại thế lực chân chính tâm phục khẩu phục, để ước vạn bách tính thực tình quy thuận, chỉ dựa vào võ lực là xa xa không đủ. Nhất định phải ân trạch thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều có thể từ đại ngụy thống trị bên trong thu hoạch, để bọn hắn nhìn thấy đột phá hy vọng, cảm nhận được thật sự chỗ tốt, mới có thể chân chính ngưng tụ lòng người, để đại ngụy trở thành danh xứng với thực thiên hạ cộng chủ. Bằng không, trong lịch sử mặc kệ là tân triều vừa lập hay là tân hoàng đăng cơ, đầu tiên còn lớn hơn xá thiên hạ hoặc là giảm miễn thuế má, đây cũng là thu mua lòng người, đồng thời hiệu quả rất không tệ. Trần Kế Nam trước đó ở kinh thành bố trí tụ linh đại trận, trận pháp hoạch tâm hắn đã sớm giao cho hoàng đế trên tay, mục đích liền để cho hoàng đế khống chế kinh thành linh khí đi hướng. Dù sao kinh thành lớn như vậy, khu vực nào nồng độ linh khí cao, chỗ nào nồng độ thấp, trận pháp tại hoàng đế trên tay, còn không phải hoàng đế định đoạt, thu mua lòng người hắn nhưng là sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Trần An tiểu tử nói cực phải. Trần Kế Nam gật đầu, đối với Trần An trong lời nói ý tứ nhất thanh nhị sở. Việc này giao cho hoàng đế tiểu tử kia xử lý, không có gì thích hợp bằng. Đã hiển lộ ra đại ngụy lòng dạ, lại có thể mượn cơ hội này thu nạp lòng người, vững chắc thống trị, nhất cử lưỡng tiện. Trần Tục Nam vội vàng đáp, trở lại kinh thành sau, ta ổn thỏa đem việc này chi tiết bẩm báo bệ hạ. Trần An khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, như vậy rất tốt, tam tổ hôm nay liền trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại khởi hành trở lại kinh thành. Lão tổ, đi theo ta, chúng ta đi thiên võ bi trước, hảo hảo lĩnh hội một phen nói đi. Trần An dẫn đầu cất bước đi hướng thiên võ bi. Bia đá kia lẳng lặng đứng sừng sững ở phong đài trung ương, mặt ngoài đường vân cổ lão tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, tản mát ra bảng bạc mà huyền ảo võ đạo khí tức. Trần Kế Nam theo sát phía sau, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng nóng bỏng. Trần Tục Nam tại đạo cung đệ tử an bài xuống, tiến về phòng khách nghỉ ngơi. Mà Trần An cùng Trần Kế Nam thì tại thiên võ bi trước ngồi xếp bằng, bắt đầu nhìn trời võ bia lĩnh hội. Trần An đem thần niệm chìm vào thiên võ bi bên trong nháy mắt liền bị cái kia mênh mông vô ngần võ đạo hải dương bao phủ. Tam Thiên Đại Đạo Lạc Ấn như là ngôi sao đầy trời, tại trong thức hải của hắn chậm rãi chuyển động, mỗi một đạo lạc ấn đều ẩn chứa một loại cực hạn chân lý võ đạo, từ nhục thân rèn luyện đến nguyên thần cô đọng, từ quy tắc cảm ngộ đến ý cảnh dung hợp, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, Thiên Võ Bi bên trong quy tắc lạc ấn, lại cùng hắn võ đạo pháp tướng có một loại nào đó kỳ diệu phù hợp chỗ, có thể dẫn đạo hắn pháp tướng chi lực, tiến một bước hoàn thiện cùng thể biến. Hắn một bên cảm ngộ bia bên trong quy tắc áo nghĩa, một bên kết hợp tự thân kinh nghiệm tu luyện, đem những này huyền ảo chi thức chuyển hóa làm đồ vật của mình. Chương 235, hệ thống biến cố, võ đạo chí tôn. Chương 235, hệ thống biến cố, võ đạo chí tôn. Hắn một bên cảm ngộ bia bên trong quy tắc áo nghĩa, một bên kết hợp tự thân kinh nghiệm tu luyện, đem những này huyền ảo chi thức chuyển hóa làm đồ vật của mình. Đương nhiên ở trong quá trình này, Trần An cũng không quên chỉ điểm lão tổ. Lão tổ Trần An hợp thời mở miệng, thanh âm mang theo huyền diệu đạo vận. Thiên nhân cảnh đột phá pháp tướng, mấu chốt ở chỗ đem tự thân võ đạo cùng thiên địa quy tắc triệt để dung hợp, lấy nguyên thần làm dẫn, lấy nhục thân làm cơ sở, lấy pháp tướng làm vật trung gian, thực hiện ba cái viên mãn thống nhất. Thiên Võ Bi bên trong dung đạo là ấn, vừa vặn có thể phụ trợ ngươi cảm ngộ điểm này. Trần Kế Nam nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, liền tranh thủ thần niệm tập trung ở Trần An nói tới dung đạo là ấn phía trên. Quả nhiên, một đạo ẩn chứa dung hợp áo nghĩa đường vân màu vàng, tại trong thức hải của hắn chậm rãi triển khai, đem thiên nhân cảnh cùng pháp tướng cảnh ở giữa hàng rào, rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn thuận đạo lạc ấn này chỉ dẫn, bắt đầu đếm thử đem tự thân chân lý võ đạo cùng thiên địa quy tắc dung hợp, quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, lại đang thiên võ bi chấn áp xuống, dần dần hướng tới bình ổn. Đa tạ chỉ điểm. Trần Kế Nam mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, lão phu không biết còn muốn tìm tòi bao lâu. Trong những ngày kế tiếp, Trần An cùng Trần Kế Nam tiếp tục đắm chìm tại thiên võ bi trong thăng lộ. Cùng lúc đó, Trần Tục Nam tại đạo cung nghỉ ngơi một ngày sau, liền bước lên trở lại kinh thành lộ trình. Phi hành linh chu tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy ngàn dặm, không đến nửa ngày liền đã đến. Khi hắn đáp xuống trong hoàng cung, quanh thân quanh quần thiên nhân khí tức, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ hoàng cung. Ngay tại xử lý chính vụ Trần Hạo, nghe nói Trần Tục Nam trở về, lại khí tức tăng vọt, vội vàng thả ra trong tay tấu chương, bước nhanh đuổi tới quảng trường. Khi hắn nhìn thấy Trần Tục Nam quanh thân cái kia cố quan sát chúng sinh thiên nhân uy áp lúc, cả người đều ngây mẩn cả người. Tam tổ, ngươi đột phá thiên nhân cảnh. Trần Hạo thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Trần Tục Nam đối với Trần Hạo không mình hành lễ, mang trên mặt kích động dáng tươi cười, "Vậy hạ, nắm đạo quân cùng lao tổ phúc, ta đã đột phá thiên nhân cảnh." Sau đó, hắn đem đạo cung phát sinh hết thảy, một năm một mười bẩm báo cho Trần Hạo. Từ trên trời võ bia xuất hiện, đến mượn nhờ thiên võ bi đột phá thiên nhân, lại đến Trần An để hắn trở về thông báo tin tức, cùng ngày sau thiên võ bi đem trở về kinh thành, thờ thiên hạ võ giả lĩnh hội kế hoạch, đều kỹ càng nói một lần. Trần Hạo càng nghe, trong lòng càng là rung động, trên mặt thần sắc cũng từ ban sơ kinh ngạc, dần dần chuyển thành cuồng hỉ, lại đến sau cùng ngưng trọng. Thiên võ bi, cực phẩm linh bảo, có thể làm cho nhất phẩm cường giả đột phá thiên nhân cảnh. Bực này nghịch thiên bảo vật xuất hiện, không thể nghi ngờ là đại ngụy thậm chí toàn bộ linh võ đại lục tin mừng. Tốt, tốt, tốt. Trần Hạo nói liên tục ba cái tốt chữ, kích động đến toàn thân run nhẹ nhẹ. Cựu đệ quả nhiên thần thông quảng đại, có thể tìm được trí bảo như vậy. Có thiên võ bi, ta đại ngụy chắc chắn cường giả xuất hiện lớp lớp. Hắn biết rõ Trần An đem thiên võ bi quyền sử dụng giao cho mình, là đối với tín nhiệm của hắn, cũng là cho hắn củng cố thống trị cơ hội. Như thế nào chế định lĩnh hội quy tắc, như thế nào sàng chọn nhân tuyển, như thế nào nhờ vào đó thu nạp lòng người, những này đều cần hắn cẩn thận cân nhắc. Thời gian thấm thoát, nửa năm thời gian tại dốc lòng tu luyện cùng trong tham nộ lặng yên trôi qua. Giờ cao thiên trụ phong bên trên tụ linh đại trận vẫn như cũ linh khí mờ mịt, thiên võ bi võ đạo hào quang bao phủ tứ phương, mà Trần An tu vi đã chạm đến pháp tướng cảnh đỉnh phong hàng rào. Quanh thân pháp tướng chi lực cô đọng như thực chất, 3.800 trượng pháp tướng đã trưởng thành đến 4.000 trượng, mỗi một đạo võ đạo đường vân đều chạy xuôi bất hủ quang trạch. Pháp tướng phía trên, Trần An đem mệnh danh là võ đạo chí tôn, nhưng cái cảnh giới đến tuột cùng có gì thần dị Trần An trong lòng chỉ có mơ hồ suy đoán. Thiên võ bi mặc dù là võ đạo chí bảo, nhưng nó hạch tâm huyền diệu cuối cùng dừng bước tại pháp tướng cảnh, chí tôn chi cảnh đã lực có thua. Trong nửa năm này, Trần Kế Nam tại Trần An bên cạnh ngày đêm lĩnh hội thiên võ bi, lại được Trần An tùy thời chỉ điểm giải hoặc, đối với đột phá pháp tướng cảnh con đường đã rõ ràng trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc. Quanh người hắn khí tức càng trầm ngưng, pháp tướng hư ảnh thường xuyên tại bên ngoài thân hiện, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chân chính bước ra. Chỉ là một bước này, cần hùng hậu tích lũy cùng thời cơ, tuyệt không phải một xúc coi như, Trần An tính ra, lão tổ như muốn ổn thỏa đột phá, chí ít còn cần 3-5 năm thời gian lắng đọng. Lão tổ, thiên võ bi lưu tại đạo cung đã mất quá nhiều ý nghĩa, ngươi lại đưa nó mang về kinh thành đi. Trần An xác lập tại đỉnh, nhìn qua bên cạnh Trần Kế Nam, ngữ khí bình tĩnh nói, có nó tỏa trấn kinh thành, đã có thể làm cho đại ca tốt hơn thu nạp lòng người, cũng có thể để càng có nhiều tiềm lực võ giả đột phá thiên nhân, là linh võ đại lục xúc tích lực lượng. Yên tâm, lão tổ chắc chắn đem thiên võ bi thích đáng an trí, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thần niệm khẽ động, Trần Kế Nam cẩn thận từng ly từng tí đem thiên võ bi thu vào trong chữ vật đại. Tôn này bia đá, gánh chịu lấy linh võ đại lục tương lai, bây giờ muốn rời khỏi đạo cung, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên ngưng trệ mấy phần. Một bên ngọc chất tử, nhìn trời võ bia bị thu hồi, trên mặt khó nén thần sắc không muốn. Chỉ có tu vi đạt tới nhất phẩm cảnh người, mới có tư cách lĩnh hội thiên võ bi. Nửa năm qua này, hắn cùng đạo cung mặt khác mấy vị nhất phẩm, đều là người được lợi, bia bên trong quy tắc lạc ấn để bọn hắn đối với võ đạo lý giải nâng cao một bước. Nhất là biết được thiên võ bi có thể phụ trợ đột phá thiên nhân cảnh, càng làm cho Ngọc Chân Tử trong lòng tràn đầy chờ đợi. Nhưng Thiên Võ Bi là Trần An đồ vật, xử trí như thế nào toàn bằng Trần An tâm ý, hắn cũng không nửa phần xen vào tư cách. Huống hồ hắn đạo cung đã độc chiếm vực này chí bảo nửa năm, bọn hắn không chỉ có tùy thời có thể lấy lĩnh hội, còn có đạo quân tự mình chỉ điểm, đã là lớn lao may mắn, như thế nào còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Nhìn xem Trở Thiên Võ Bi phi hành linh chu hóa thành lưu quang đi xa, Trần An thu hồi ánh mắt, quay người quay trở về tàng thư các. Huyên nào qua đi, hắn càng thiên vị phần này yên tĩnh. Trong ngày thường đọc sách uống trà, lần nữa trở thành sinh hoạt dòng chính. Chỉ là lần này, hắn tâm tư càng nhiều đặt ở thôi diễn pháp tướng phía trên cảnh giới võ đạo chí tôn. Thêm điểm tiến vào pháp tướng đỉnh phong sau, thống con ca lần nữa không tác dụng, không cách nào lại trực tiếp thêm điểm đột phá tới võ đạo chí tôn. Hiển nhiên, đến cảnh giới cỡ này, hệ thống cũng vô pháp nhắc lại thờ đường tắt, nhất định phải dựa vào chính hắn khám phá mê vụ, đi ra một đầu thuộc về mình võ đạo chí tôn chi lộ. Thời gian tại như vậy bình tĩnh thôi diễn cùng lắng đọng bên trong chậm rãi trôi qua, xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, đảo mắt chính là mấy cái xuân thu. Mấy năm này, kinh thành cùng Thiên Võ Bi trở thành thiên hạ tiêu điểm, Trần Hạo lợi dụng trên tay tài nguyên, dưới trướng cao thủ tầng tầng lớp lớp, chính là thiên nhân cảnh liền nhiều tám vị, trong đó Trần Thị Hoàng tộc độc chiếm một nửa, đại ngụy thống trị càng vững chắc. Lạc Trần từ các loại uy tín lâu năm thiên nhân, mượn nhờ Thiên Võ Bi cùng tu tiên tài nguyên, nhao nhao đột phá thiên nhân đỉnh phong nóng nhìn pháp tướng. Mà Trần An thì từ đầu đến cuối đóng tại đạo cung tàng thư các, ngoại giới ồn ào náo động phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Hắn mỗi ngày tính tọa thôi diễn, ngẫu nhiên đọc qua cổ tịch, có thể là pha trà trầm tư, khí tức quanh người càng nội liễm, nhìn như cùng võ giả tầm thường không khác, kỳ thực sớm đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Trong thức hải pháp tướng càng ngưng thực, nguyên thần đã triệt để hóa thành hoàng kim chi sắc, chiếu sáng rạng rỡ, cho dù thoát ly nhục thân, cũng có thể tồn tục trăm năm lâu. Một ngày này, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên tấu qua tàng thư các song cửa sổ, hạ xuống pha tạ quang ảnh. Trần An tựa ở phong cách cổ xưa trên chiếc ghế, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hương trà cùng mạc hương. Đúng vào lúc này, Trần An trong đầu đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh mà quen thuộc máy móc âm, phá vỡ tàng thư các yên tĩnh, đốt. Ký chủ tại tàng thư các đánh dấu 10 năm viên mãn, chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ đạo chí tôn kinh nghiệm một phần. Trần An bỗng nhiên mở hai mắt ra. Võ đạo chí tôn kinh nghiệm. Không đợi hắn tinh tế cảm ngộ phần này chí tôn kinh nghiệm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, đốt. Hệ thống sắp tiến hành thăng cấp trong lúc đó không thể đánh dấu, thăng cấp sau khi thành công là ký chủ cung cấp càng toàn diện phục vụ,